Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện kỳ thứ 17. Hôm nay chương trình phát thanh giờ của mẹ xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 65 trong tác phẩm với tựa đề Các chứng từ về mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Câu chuyện thứ 65, tự thuật của Charles Vance. Chắc một số quý vị đã biết tôi là người trở lại đạo. Khi mới trở lại làm người công giáo, tôi nghe nói về áo Đức Bà. Tôi lấy làm vui sướng khi biết rằng những ai mặc áo Đức Bà sẽ không phải qua lửa luyện tội. Tôi liền mặc áo Đức Bà ngay tức khắc. Một buổi sáng, chúng tôi phải đến phúc trình trong một căn phòng họp rất lớn. Tôi đang nói chuyện với thân chủ của tôi, và cái áo Đức Bà thì dính ngay trước cổ tôi. Tôi thấy mọi người nhìn tôi, họ nhìn nhưng không nói gì hết, giống như có cái gì dính trên mặt mình, nhưng không ai muốn nói tới. Cuối cùng, ông thân chủ không chịu được nữa bèn lên tiếng.
Bà có cái gì dính ở cổ vậy?
Tôi nhìn xuống thấy áo Đức Bà, tôi liền cầm lên hôn và để lại bên trong áo. Ông thân chủ rất ngạc nhiên hỏi,
cái gì vậy?
Tôi trả lời, bảo hiểm về lửa. Như tôi đã nói, tôi là người trở lại đạo. Trong gia đình tôi có 3 người, mẹ tôi đạo Baptist, cha tôi đạo Lutheran. Khi tôi được 12 tuổi, cha mẹ tôi cho tôi rửa tội trong nhà thờ Anh giáo Hoa Kỳ. Vì thế trong gia đình chúng tôi chẳng có ai sống ra đạo gì cả. Khi lớn lên, tôi làm trong ngành truyền thanh. Tôi có thêm một đạo mới, đó là đạo tiền. Tôi làm việc cho hãng radio ở thành phố New Orleans. Tôi chỉ làm trong lĩnh vực truyền thanh. Tôi muốn làm chủ một đài radio. Tôi và một người bạn hùn tiền lại, mua được 2 đài radio AM và FM ở thành phố Mississippi. Để có thể mua được 2 đài radio đó, chúng tôi cần phải cầm hết cả những gì chúng tôi có. Lúc đó vào thập niên 80, thời gian tham tiền. Sau khi mua xong 2 đài radio này, tôi có một cái nhà to trên một mảnh đất rộng vài mẫu. Khi làm gì, tôi cũng ham làm thật to. Chúng tôi đi chơi trong khu đất nhà tôi trên chiếc xe vận tải không mui, chở đầy rơm và chúng tôi ngồi trên đó. Tôi còn mướn người đi núp trong các bụi và thỉnh thoảng nhảy ra để nhát chúng tôi. Chúng tôi đang trên con đường đất nhỏ. Trên xe ngoài tài xế lái xe còn khoảng 18 người ngồi đằng sau, đang vui vẻ cười nói. Bất thình lình tôi nhìn thấy một đám khói trên trời. Đám khói như từ hướng nhà kho. Tôi nhìn xung quanh và nói,
hình như nhà kho của tôi đang bị cháy đó. Nhưng lúc đó mọi người đang vui, nên họ nói chắc không phải đâu. Đi thêm một chút nữa, tôi thấy quả đúng là nhà kho đang cháy. Tôi thầm nói,
so với tốc độ cái xe vận tải này phải kéo 18 mạng, thì tôi có thể chạy nhanh hơn chiếc xe đang đi bây giờ.
Nghĩ xong, tôi liền nhảy ra khỏi chiếc xe. Trong lúc hấp tấp nhảy ra, tôi bị vấp vào cái bánh xe của chiếc xe vận tải và té xuống. Rồi bánh lăn qua chân tôi. Chân tôi bị kẹt, và tôi bị xe lôi đi thêm khoảng 7 mét nữa. Khi bị đè dưới các bánh xe, thì những người trên xe tưởng tôi chết. Họ la lên cho ông tài xế ngừng lại.
Ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại.
Lúc đó ông ta nghĩ vì nhà kho cháy họ mới la to như thế, nên ông cứ chăm chú lái xe cho mau đến nơi. Cuối cùng ông quay lại đằng sau và ngừng. Lúc bấy giờ, ông mới thấy tôi đang bị kẹt trong bánh xe. Vì muốn tránh cho tôi thoát khỏi bị kẹt, ông re xe lại và cán lên chân tôi thêm một lần nữa. Tôi lăn ra bên vệ đường và nằm đó. Vì sống trong vùng hẻo lánh, xe cứu thương không tới được. Tôi nằm bên lề đường gần 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, may mắn có một chiếc xe không hiểu của ai đã chở tôi tới bệnh viện gần nhất. Ông bác sĩ sau khi khám đã nói,
vì nằm bên lề đường trong thời gian quá lâu, chân của bà bị đè nát hết và không còn mạch máu nào nữa. Chúng tôi phải cưa chân của bà.
Tôi nói, tôi muốn một bác sĩ khác khám lại để thêm ý kiến.
Tôi thuyết phục họ chở tôi tới một bệnh viện khác cách đó khoảng 40 dặm. Khi đến đó, vị bác sĩ cho biết.
Điều đáng mừng là chúng tôi đã tìm được một mạch máu nhỏ trong chân của bà. Điều đáng lo là từ trước đến giờ tôi không thấy một cái chiếc chân nào bị gãy nát tệ hơn chiếc chân này. Cái xương lớn xương nhỏ trong chân của bà bị gãy hết. Mắt cá của chân bị nát bét. Chúng tôi không thể kềm vào một khung sắt, vì không có cái gì có thể giữ lại được hết. Chúng tôi chỉ có thể sắp lại các mảnh vụn của xương và hy vọng là bà có thể mang cái chân sắt ở bên ngoài như những người bị tê liệt phải mang, và bà chỉ có thể đi lại với cái chân đó.
Khi nghe nói chân tôi không bị cưa là tôi mừng quá rồi. Tôi nghĩ nếu phải mang cái chân bằng sắt, tôi không cần phải đi làm. Nhưng tôi nghĩ đến 2 cái đài radio mà tôi mới mua với tất cả gia tài của tôi. Tôi cần phải đi làm trở lại, nếu không tôi sẽ mất tất cả. Thế là bác sĩ bắt đầu xếp các mảnh vụn ở xương chân tôi lại. Công việc đó đòi hỏi một thời gian rất dài. Trong mấy tháng trời, chờ cho chân lành lại, tôi không thể đi đâu được, chỉ ngồi một chỗ. Thời gian nằm nhà, mỗi lần điện thoại reo, tôi nhấc lên chỉ toàn những người đòi nợ, hoặc là cần tiền trả lương cho các nhân viên làm đài radio. Tôi bắt đầu chán nản, vì thấy không có cách nào kiếm được nhiều tiền để kéo tôi ra khỏi cái tình trạng khó khăn lúc đó. Tôi lại không để dành tiền để dự trù, càng ngày tôi càng chán nản hơn.
Nếu ai trong quý vị đã từng trải qua cái giai đoạn khó khăn trong cuộc đời giống như tôi lúc bấy giờ, thì chắc quý vị cũng có cảm nghĩ như tôi là không còn một ai để ý đến mình. Nếu mình chết hoặc sống, họ cũng mặc kệ. Nhưng nếu mình không trả nợ một tháng, thì biết bao nhiêu người để ý đến và gọi điện thoại liên tục. Mỗi khi điện thoại reo, tôi chỉ biết toàn là người đòi nợ. Tôi nghĩ rằng chẳng có cách nào để thoát ra khỏi cái tình trạng lúc bấy giờ. Tuy luôn luôn là một con người lạc quan, nhưng lúc đó tôi lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Chỉ có một cách duy nhất để thoát ra khỏi tình trạng này là tự kết liễu cuộc đời của mình, coi như là một lối thoát, vì không còn một giải pháp nào khác cả. Nhưng chính lúc đó, một người bạn tốt của tôi, chị là một người công giáo, chị sinh ra trong một gia đình công giáo và rất sùng đạo. Chị đến thăm tôi và nói,
tôi muốn kể cho chị nghe về Medjugorje.
Tôi ngạc nhiên và lặp lại, Medjugorje à? Chị tiếp,
tôi thường đến với nhóm cầu nguyện trong một nhà thờ nhỏ, cách đây hơi xa, vào mỗi tối thứ sáu. Ở đó mọi người đều nói về Medjugorje. Họ chia sẻ về những việc lạ đang xảy ra tại đó, và rất nhiều người khi đi về, cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn. Họ đã tìm được bình an trong tâm hồn.
Tại sao tôi cần phải đi Medjugorje nhỉ? Nếu muốn đi thì chỗ tôi đi phải là Mississippi để trông coi 2 cái đài radio của tôi chứ. Chị bạn tôi lại nói,
tôi không thể nào giúp chị về vấn đề tài chính, nhưng nếu ý Chúa để cho chị bị mất tất cả, thì tôi mong chị được soi sáng để vui lòng chấp nhận và vâng theo thánh ý Chúa. Như vậy không phải là cái ơn đặc biệt hay sao?
Nhưng tôi không muốn bị mất tất cả cơ mà.
Tôi chỉ đề nghị là chị để tôi đem chị đi Medjugorje thôi.
Cảm ơn lòng tốt của chị, nhưng mà tôi không muốn đến đó đâu.
Chị bạn tôi ra về, nhưng mỗi ngày đều đến thăm tôi, và mỗi ngày tôi nằm trên giường nghe điện thoại reng, đều là những người đòi nợ. Chị bạn vẫn đến thăm mỗi ngày và đều nói về Mễ Du. Chị kể về những người đã tìm được bình an trong tâm hồn và họ không muốn gì đến những vật chất thế gian. Những gì lúc trước đối với họ không quan trọng thì nay lại là cần thiết. Nghe thì nghe vậy thôi, có điều là khi nằm đó, tôi cứ nghe lặp đi lặp lại là ở Mễ Du không có điện thoại. Thế là tôi bắt đầu nghĩ đến Mễ Du Nam Tư. Không ai có thể tìm tôi ở Mễ Du. Đúng là một nơi lý tưởng để trốn tránh mọi người. Một buổi chiều sau đó, khi chị bạn đến thăm tôi hỏi, lời đề nghị của chị vẫn còn đấy chứ? Chị hỏi lại,
lời đề nghị gì nhỉ?
Chị muốn đưa tôi đi Mễ Du đó. Chị tưởng tôi được ơn Chúa soi sáng, nên mừng rỡ nói.
Ồ, đúng rồi.
Tôi muốn đi, tôi quả quyết. Thực ra muốn đi chỉ để trốn nợ.
Thật à? Như vậy chúng ta phải nói chuyện với bác sĩ để ông ấy xem chị có thể đi được không đã. Và nếu ông ấy nói chị đi được thì tôi sẽ dắt chị đi liền.
Sau đó tôi gọi mẹ tôi. Như đã nói lúc trước, tôi là con một. Lúc bấy giờ mẹ tôi chỉ cầu mong cho tôi không kết liễu đời mình. Còn nếu tôi muốn lên cung trăng cũng được. Mẹ tôi đi cùng với tôi đến văn phòng bác sĩ. Tôi nói với bác sĩ là tôi muốn đi Mễ Du, vì bác sĩ hỏi tại sao. Tôi trả lời là tôi cũng không biết nữa, nhưng nếu tôi có thể mua được bình an ở đó thì tôi sẽ đi. Bác sĩ nói để coi. Mẹ tôi lại nói,
bác sĩ à, tôi rất lo lắng cho con gái của tôi, nếu được thì xin bác sĩ giúp cho nó nhé.
Vị bác sĩ coi lại cái chân của tôi, họ chụp hình quang tuyến cái chân. Khi trở ra, ông nói,
tôi nghe nói có Mễ Du, nơi đó núi đá nhiều lắm. Nếu bà qua bên đó mà hụt chân, thì bà sẽ đau đớn lắm đó.
Tôi không cần biết, tôi chỉ muốn đi ra khỏi nước Mỹ này thôi. Ông ta hỏi đi bao lâu, tôi nói, 10 ngày.
Tôi có thể để chân bà vào trong một cái khuôn sắt nặng và bà có thể đi được.
Chị bạn tôi nói,
như vậy thì tốt quá. Cuối cùng chúng tôi cũng đi vào tháng 6. Đúng dịp kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, trong thời gian đó tôi cứ lẩm bẩm, mình sẽ đi Âu Châu. Tôi chưa bao giờ đi Âu Châu, và vì đang chán đời nên tôi cần đi qua đó. Tôi biết là qua đó tôi sẽ phải ở nhà người ta, nhưng tôi cứ mãi nghĩ rằng những căn nhà đó chắc là những biệt thự nhìn ra biển. Nên tôi tự nhủ là mình đã chán nản quá nhiều, cần phải đi cho khuây khỏa. Cái ngày ra phi trường, cổng ra máy bay lại là cổng cuối cùng ở cuối phi trường, mà tôi thì khập khễnh vì chân mang cái khuôn nặng chình chịch. Chưa hết, lên đến máy bay, người hành khách ngồi phía trước đẩy cái ghế ra tuốt phía sau, làm cho tôi chẳng có chỗ để duỗi cái chân băng bột. Tôi muốn nói với quý vị rằng, khi máy bay đáp xuống, tôi không ở trong một tâm trạng tốt, nhưng tôi tự nhủ. Mình đang đi Âu Châu. Mình đang đi Âu Châu, mình đáng được hưởng những cái này mà.
Xuống máy bay, người ta cho thêm một tin không tốt là phải đi xe buýt 2 tiếng đồng hồ nữa mới tới nơi. Nhưng dọc đường có nhiều cảnh đẹp. Sau khi lên xe buýt, quý vị nhớ rằng tôi không phải là người Công giáo. Tôi đã phải nghe họ lần hạt quá nhiều trên xe buýt, nên tôi thuộc lòng luôn khi tới nơi. Bây giờ tôi chỉ muốn xuống xe. Khi đến Mễ Du, tôi chưa từng thấy cái cảnh này trong đời tôi. Chỗ nào cũng người là người. Người thì khóc, người thì cầu nguyện, người thì xưng tội ngoài sân. Và rồi từ cái máy phóng thanh ngoài nhà thờ vang ra những tiếng lần hạt có hơn 100 thứ tiếng. Tôi ra ngoài, nhìn tới, lui và hỏi, chỗ này đây sao? Quang cảnh giống như Thiên Chúa muốn nói, tận thế trong 20 phút nữa. Tôi chưa thấy cái cảnh nào chán nản như vậy. Lúc đó tôi còn đang buồn bã. Tôi tự hỏi, mình đang làm gì ở đây? Đây là nơi mình sẽ phải ở lại trong 10 ngày kế tiếp sao? Biển ở đâu? Tôi đi vòng vòng, trong đầu không tưởng là mình đang ở đây, rồi hướng dẫn viên tới nói sẽ chỉ cho tôi căn phòng ở đâu. Tôi đi khỏi nhà thờ, miệng lẩm bẩm, không thích nơi này thế nào, không ngờ rằng mình đâm đầu vào chốn này những 10 ngày. Chắc tôi là người duy nhất cào nhào, và chắc lúc đó tôi giống như người bị ám ảnh. Mấy người lôi tôi ra đằng sau nhà thờ, trong khi miệng tôi lẩm bẩm bực tức, bởi vì tôi đã bị những chuyện bực mình trước đó. Cùng đi trong chuyến đó là một người bạn tốt làm nghề dạy học. Cô ta dạy lớp 3, cô chuyên lo cho những đứa trẻ phá phách này nọ. Cô nói với tôi,
chị có muốn đi coi mấy cái tiệm bán đồ kỷ niệm không?
Được rồi, làm gì cũng được.
Hồi đó bên kia đường trước nhà thờ có một tiệm bán đồ kỷ niệm. Với cái chân bằng bột cứng nhắc, đi đứng khó khăn, tôi và chị An dẫn nhau về hướng đó. Trước khi đến cửa tiệm, chúng tôi thấy một nhóm người khá đông, đứng vòng tròn đang nhìn lên vòng trời. Tôi cũng nhìn lên và thấy một cái vòng đang quay, đang dập dình rồi nhảy múa, và tỏa ra nhiều màu trên trời. Tôi hỏi, cái gì vậy? Rồi một người đàn bà trong nhóm quay lại và nói,
đó là phép lạ mặt trời.
Bà nói như hét, và tôi cũng hét lại, thôi đừng có nói giỡn nữa bà ơi, đâu phải mặt trời, vì ai cũng biết là không thể nào nhìn thẳng vào mặt trời được cơ mà. Bà ta lại nói,
đó là phép lạ mặt trời.
Tôi làm việc trong ngành truyền thanh truyền hình và biết rằng có nhiều việc xảo thuật người ta có thể làm được nếu dùng đường dây quang học. Tôi nghĩ là họ đang làm một cái trò gì ở đây. Người bạn tôi nói nhỏ nhẹ,
nếu việc lạ đó giúp những người này có thêm lòng tin, thì hãy để mặc họ.
Tôi đồng ý. Bấy giờ hướng dẫn viên của nhóm đi đến và nói,
tôi tìm được nhà mà chúng ta sẽ tạm trú. Bây giờ chúng ta đi về phòng để nghỉ ngơi. Họ không cần giục, tôi cũng đi cho lẹ để tôi có thể đến nhà đó và hy vọng rằng tôi sẽ được nghỉ ngơi trong bình an. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó vào giữa thập niên 80 mà họ cho 5-7 gia đình vào ở trong một căn nhà chỉ có một nhà tắm. Tôi nhủ thầm, thôi thì mặc kệ, đến đâu hay đến đó. Sáng hôm sau thức dậy, quý vị biết chúng tôi làm gì không? Chúng tôi phải đi lễ. Sau thánh lễ họ nói,
bây giờ chúng ta sẽ leo lên đồi Hiển Linh, nơi Đức Mẹ hiện ra.
Họ gọi đó là đồi, nhưng tôi nói thật với quý vị, đó là ngọn núi đối với tôi, nhất là khi chân tôi bị băng bột nặng chình chịch. Nhóm chúng tôi giống như là một nhóm trẻ bị lùa đi học, người nào cũng phải đeo một bảng tên. Họ hẹn cả nhóm gặp nhau ở dưới chân đồi. Sau khi điểm danh hết mọi người trong nhóm, thì cũng đã 12 giờ trưa. Lúc đó là tháng 6, trời nắng nóng chang chang, mà chúng tôi phải leo đồi. Tôi tự nhủ, đây là một việc làm ngu dại nhất từ trước đến giờ. Không biết mình đang làm gì ở đây. Tôi vừa leo, vừa nhìn mọi người. Khi xuống, tôi để ý thấy có một quán cà phê nhỏ ở dưới chân đồi. Tôi bèn nói, tôi xuống quán cà phê kia và ngồi đó uống nước nghỉ mệt. Họ nói,
đợi một tí chúng tôi sẽ cùng đi nhé.
Xuống tới quán, tôi ngồi xuống và gác chân lên ghế, gọi một chai bia. Còn hai chị bạn của tôi thì gọi hai lon coca. Vừa đúng lúc hướng dẫn viên đến, bà nói,
nhanh lên, nhanh lên, các người uống nhanh lên nhé.
Tôi hỏi, nhanh lên làm gì?
Mình còn phải leo núi nữa cơ mà.
Tôi vừa leo núi xong mà.
Không, đó là leo đồi, còn bây giờ mình phải đi leo núi.
Tại sao phải leo hai cái núi trong một ngày? Đâu phải là chúng tôi hết việc vui để làm đâu. Cứ từ từ, mình còn ở đây một thời gian mà. Nhưng bà ta nói,
tại chị không biết đó thôi, tối nay là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra mà, và Đức Mẹ sẽ ban sứ điệp cho toàn thế giới ngay trên đỉnh núi đó.
Bà ta rất phấn khởi và thích thú, giống như một đứa bé được đi chơi ở Disneyland. Tôi lại nói, từ từ đã, tôi sẽ không leo núi hôm nay đâu. Hai người bạn đang ngồi với tôi bắt đầu nói với nhau,
chị đi nhóm kia còn tôi ở lại nhé.
Chị kia lại nói,
thôi để tôi ở lại, chị đi đi.
Tôi phải cắt ngang, không ai phải đi với tôi, cũng không ai phải ở lại với tôi cả.
Như vậy thì chị sẽ làm gì một mình ở Mễ Du?
Tôi sẽ ngồi tại đây uống bia và nhìn các người leo núi. À, tôi thấy phía cuối đường còn có một quán cà phê khác gần ngọn núi hơn. Tôi sẽ đến đó ngồi để nhìn các chị leo núi cho rõ. Nói rồi chúng tôi đi về hướng đó. Lúc ấy tôi không biết là có phải vì trời nắng nóng hay là tại mới uống lon bia. Tự nhiên có một giọng nói,
Có thể có một việc trọng đại sẽ xảy ra trên núi tối nay mà cô không có mặt ở đó để tận mắt nhìn thấy.
Nghe vậy tôi liền nói, tôi sẽ leo núi với tất cả mọi người. Chị bạn trả lời,
chị không đi được đâu vì chị đi chậm lắm.
Nhưng tôi nói tôi sẽ leo núi, bạn tôi nói,
thôi để chúng tôi gọi taxi chở chị đến chân núi cho kịp giờ nhé. Hôm đó là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra, khách hành hương rất đông, chúng tôi không thể nào kiếm ra được một chiếc taxi trống. Các taxi chạy quá nhanh trên con đường chúng tôi đang đi. Bụi bặm bay lên bám vào quần áo chúng tôi trông thật là dơ dáy. Bỗng có một chiếc xe taxi chạy qua. Tôi và ông taxi nhìn nhau. Lúc đó ông ta đã có khách trên xe, nhưng ông cũng dừng lại. Thế là chúng tôi leo lên taxi. Sau đó chúng tôi đã đến chân ngọn núi, gần ngay Tràng Thánh Giá thứ nhất. Đường lên núi thoạt nhìn thì thấy dễ nhưng rất là khó leo. Lúc bắt đầu lên thì không dốc lắm. Tôi nhìn và nói, tôi có thể leo được, tôi sẽ cố gắng leo được chừng nào hay chừng đó. Sau đó tôi sẽ ngồi đợi ở một chặng nào đó và chờ các bạn cùng xuống.
Khi còn ở Mễ Du, mọi người đều chạy ngược chạy xuôi và khoe chàng hạt của họ đổi màu. Chính chị An cũng nói là chàng hạt của bà nội chị mang theo cũng bắt đầu đổi thành màu vàng. Cho nên tôi đến, tôi vào nhà tắm đứng trước kiếng, kéo lông mũi lên và nhìn trong lông mũi. Bởi vì tôi quả quyết rằng họ xịt thuốc trong không khí để chàng hạt đổi màu. Và nếu như vậy thì tôi cũng hít thở cái chất đó và chất đó sẽ dính vào lông mũi của tôi. Tôi nói như thế để quý vị thấy là tôi không có niềm tin tí nào. Trở lại vụ leo núi, tôi nhìn xung quanh và thấy cả trăm ngàn người leo núi. Một số người đi chân không trên những hòn đá nhọn hoắt, một số người lết lên bằng đầu gối. Nhiều người già cả, bệnh tật cũng tìm cách lên bằng cách chống gậy hoặc có người khác cõng lên. Nhìn họ, tôi thấy đức tin vững mạnh của họ. Tôi tự nhủ, nếu tôi có đức tin bằng một phần nhỏ của họ thôi cũng đủ rồi. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Trước tiên có thể nói là tôi cảm thấy mình tội lỗi. Nghĩ lại về cái đĩa tròn quay, lông trong mũi và những sự hồ nghi khác, tôi nói, tôi biết tôi bị làm sao rồi, tại tôi không có đức tin.
Tôi muốn cầu nguyện, nhưng vốn liếng kinh sách của tôi chỉ là kinh đọc khi còn nhỏ trước khi leo lên giường ngủ, để phó thác linh hồn cho Chúa. Thôi, tôi biết là mình cần phải nói gì rồi. Bằng một cách giản dị và chân thành, tôi bắt đầu nói, lạy Chúa, xin chữa lành vết thương trong đầu con. Và rồi tôi tiếp tục leo núi. Đến chặng thứ tư, bạn tôi nói là nên ngồi lại nghỉ mệt một chốc lát. Chúng tôi tránh qua một bên để những người đi sau tiếp tục lên. Từ đằng xa, tôi thấy một ông thầy tu, mặc chiếc áo trắng, có cái mũ dính liền phía sau. Ông vác một chân chống máy chụp hình mà không có máy. Ông đi về hướng tôi ngồi. Ông nhìn tôi và bắt đầu nói,
bà biết không, khi tôi ở bên Đức, tôi có cái may mắn.
Tôi thầm nghĩ ông này là ai, và tại sao lại đến nói chuyện với mình? Ông tiếp,
tôi được một diễm phúc gặp bà Teresa Newman.
Tôi nhìn ông ta mà không biết Teresa Newman là ai, tôi nói, à, ông gặp được nhiều thành phần hả?
Bà không biết Teresa Newman là ai à? Bà ấy là người được in năm dấu thánh. Bà có biết người được năm dấu thánh là gì không? Đó là những người được lãnh nhận nơi mình những vết thương của Chúa Giê-xu, và tôi đã được hân hạnh gặp bà ấy.
Ông lấy chàng hạt ra, ông cầm thánh giá trên sâu chuỗi và nói,
tôi được diễm phúc để thánh giá trên một dấu thánh của bà ấy. Từ đó trở đi, thánh giá này đã chữa lành rất nhiều người, những người lành bệnh ung thư hoặc những bệnh tật khác. Tôi muốn bà cho phép tôi để thánh giá lên trên đầu bà.
Tôi nhìn ông và nói, được. Ông đến gần và để thánh giá lên trán của tôi rồi nói,
tôi muốn bà đọc bảy kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng, bảy kinh sáng danh.
Thưa quý vị, tôi đọc mà không bị trở ngại nào hết. vì tôi thuộc lòng các kinh đó. Ông ấy lại nói,
khi bà lên tới đỉnh núi, bà hãy đọc kinh Tin Kính.
Tôi rùng mình và thầm nghĩ kinh Tin Kính là gì nhỉ? Lúc bấy giờ chị bạn công giáo của tôi đang núp sau tảng đá để hút thuốc. Chị nhìn về phía tôi. Thấy vậy chị nói,
để vào chân của bà ấy, chứ không phải vào đầu. Ông nhìn về phía chị ta như thể nói đức tin của chị còn quá ít. Ông lặp lại những gì chúng tôi phải làm rồi tiếp tục đi. Tôi nhìn theo ông. Ông đến một nhóm khác. Họ chưa nói gì thì ông đã nói tiếng Mễ với họ, và họ cũng nói tiếng Mễ với ông. Rồi ông đi qua một nhóm khác và bắt đầu nói tiếng Pháp, y như rằng họ là người Pháp. Dường như ông biết họ là người nước nào trước khi ông đến nói chuyện với họ. Khi tôi thấy lại ông là ở chặng thánh giá thứ bảy, ông coi có vẻ mệt mỏi và đứng một chỗ để lấy sức. Tôi đến gần ông và hỏi, ông có muốn uống một chút nước không? Ông không nói một lời mà chỉ nhìn tôi chằm chằm. Ông cầm lấy bình nước uống và trả lại cho tôi. Ông nhìn tôi cười với nụ cười như xuyên qua cả người tôi. Khi lên tới đỉnh núi, tôi nhìn quanh quất để tìm ông thầy tu lạ lùng đó, nhưng chẳng thấy đâu hết. Tôi cứ nghĩ rằng một người ăn mặc như ông với cái mũ dính đằng sau áo thì rất dễ tìm, nhưng tôi thất vọng. Khi chúng tôi lên tới đỉnh núi, tôi thấy có cả 100, 200 ngàn người. Tôi nghĩ sao mà nhiều người thế? Họ cứ đi lên và đi lên, như cha Slavko đã nói.
Mọi người xô đẩy nhau để được vào trong phòng Đức Mẹ hiện ra.
Còn tôi thì cứ đi lùi lại, đi càng xa cây thánh giá càng tốt. Tôi leo lên một tảng đá vừa đi vừa nói to, bị gãy chân, bị gãy chân.
Và tôi bắt đầu cầu nguyện. Chắc tôi là người duy nhất tối hôm đó trên đỉnh núi cầu cho Đức Mẹ đừng hiện ra cho mọi người thấy. Xin Đức Mẹ đừng hiện ra cho mọi người thấy, con không muốn thấy gì cả. Nếu một người trong đám điên cuồng này nghĩ là họ thấy Đức Mẹ, thì tất cả mọi người sẽ bị cảnh sát lùa xuống ngọn núi này. Tôi lại thầm kêu, Mẹ hãy để cho con là người không thấy nhưng tin. Trời bắt đầu tối, một chiếc trực thăng bay đến, nó bay vòng vòng phía trên đầu. Thời bấy giờ nhà nước Nam Tư không muốn người dân tụ họp đông đúc bên ngoài. Chiếc trực thăng cứ bay vòng vòng trên đỉnh núi, tôi thầm nghĩ. Có thể cái trực thăng này sẽ bắn tạch tạch, tạch vào đám đông để làm gương cho những kẻ khác. Tôi quay lại nói với người bạn đạo gốc như thế, chị nói.
Chết như vậy thật là quá sung sướng.
Bạn điên rồi à?
Bấy giờ là lúc các thị nhân đã lên tới đỉnh núi. Cả đỉnh núi yên lặng như tờ. Đến nỗi một cái kim rớt xuống cũng nghe thấy. Khi nói những điều sau đây, tôi không nói là do ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Cây thánh giá như rực sáng, và khi thánh giá sáng rực lên như thế, thì tôi thấy Chúa Giêsu trên cây thánh giá đó. Nhìn Chúa giống như bị đánh rất thảm thương. Trên đầu Chúa đội mũ gai rất là to, to như cái tổ chim, chứ không phải là cái mũ gai nhỏ như chúng ta thường thấy trên các ảnh tượng. Tôi thấy Chúa, nhưng tôi nghĩ chắc là mình đang tưởng tượng. Đứng đằng sau tôi là chị An, một mắt chị không thấy đường, còn mắt kia cũng không nhìn thấy rõ. Lúc bấy giờ, tôi đứng rất xa cây thánh giá. Tự nhiên chị An cúi xuống nói nhỏ bên tai tôi.
Có phải chị nhìn thấy Chúa Giêsu trên cây thánh giá không vậy?
Tôi thầm nghĩ, vinh danh Thiên Chúa. Nếu chị ta nhìn thấy Chúa Giêsu với con mắt không tỏ, thì tôi biết chắc rằng mình đã thấy Chúa Giêsu. Tôi quay sang chị Ginny, chị đang khóc và nói,
tôi cũng thấy Chúa Giêsu nữa.
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, bỗng dưng những người xung quanh quay sang nói,
chúng tôi đâu thấy cây thánh giá rực sáng đâu, các chị nói thế nào ấy, chúng tôi có thấy gì đâu nào.
Sau khi Đức Mẹ hiện ra với các thị nhân, mọi người vội vã xuống núi để nghe về sứ điệp Mẹ đã gửi đến tối hôm đó coi thế nào. Chúng tôi nhường cho họ xuống trước. Mọi người đi xuống quá nhanh, mà chân tôi bị băng bột không đi nhanh được, nên chúng tôi phải ngủ lại đêm trên núi tối hôm đó. Tối đó, có rất nhiều người ngủ lại.
Sáng hôm sau khi xuống núi, việc đầu tiên là tôi vào phòng nghỉ. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Người tôi như bị điện giật. Ngay lúc đó, tự dưng tôi quả quyết rằng có Thiên Chúa và Đức Mẹ thật sự. Đức Mẹ như là một người mẹ, đang nói với tôi rằng,
hãy trở lại. con đang đi trên con đường sai lầm. Hãy đến đây, con của mẹ. Mẹ đang dẫn dắt con như một người mẹ thật đang dìu dắt đứa con thơ.
Tôi thầm nói, đây là sự thật. Mình giống như đang đi trên con đường đầy sương mù, rồi tự dưng màn sương biến mất, và mình có thể thấy lại được mọi sự một cách rõ ràng. Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng và nói, các chị đừng nói với ai nhé, khi nào về nhà tôi sẽ trở lại đạo công giáo thôi. Hai người bạn của tôi òa lên khóc, tôi thắc mắc, tại sao các chị lại khóc nhỉ? Đáng lẽ các chị phải mừng cho tôi mới đúng chứ.
Điều duy nhất chúng tôi cầu xin trong chuyến đi này là cho chị được ơn Chúa mà trở về với Chúa. Vì thế tôi nói với quý vị đừng bao giờ nản chí, hãy cầu nguyện. Nếu tôi có hy vọng được ơn trở lại, thì ai cũng có hy vọng được ơn ấy. Và từ đó, mỗi ngày tôi nghiệm được thêm là mình đang đi trên con đường sai lầm. Tôi phải trở lại con đường sáng. Đó là sự thật. Tôi biết rằng khi về nhà, tôi sẽ thay đổi đời sống. Khi về nhà, việc trước tiên là tôi xin người ta tháo cái băng bột ở chân ra vì nó quá nặng nề. Tôi hy vọng là sẽ được mang cái niềng chân thay vì cái băng bột nặng chình chịch. Tôi cũng biết là còn phải trải qua một thời gian đau đớn để tập cho chân được cứng cáp lại. Mẹ tôi cùng đi với tôi đến gặp bác sĩ. Ông ta nói là sẽ tháo cái băng bột đó để thay thế bằng một cái khác mỏng và nhẹ hơn. Từ khi bị gãy chân, tôi vẫn đến gặp một ông chuyên môn chụp hình quang tuyến. Ông ta còn đang đi học và dự định sẽ làm đám cưới. Khi tôi vào chụp hình quang tuyến, ông ấy hỏi là chuyến đi hành hương của tôi ra sao, thấy thế nào. Chẳng lẽ tôi nói là tôi thấy Chúa Giêsu, nên tôi chỉ nói chuyến đi của tôi rất tốt và có kết quả. Ông ta chụp hình cho tôi xong và bảo tôi đi ra ngoài đợi. Trong phòng đợi có khoảng 20 người đang ngồi đọc báo để chờ tới phiên mình. Vừa ngồi xuống thì ông chụp hình quang tuyến chạy ra phòng đợi la to,
bà được chữa lành rồi, bà đã được chữa lành rồi, vinh danh Thiên Chúa. Xấu. Và thầm nghĩ là ông này đang chế giễu tôi vì biết tôi vừa đi mễ du về. Những người ngồi ở phòng đợi ngừng đọc báo, và cái nhìn của họ như nói rằng,
ông ấy nói bà được chữa lành, thế có nghĩa là gì?
Lúc đó cô y tá đi ra khỏi phòng đợi. Bình thường cô kêu tôi vô phòng khám bệnh, và cô là người cưa cái chân băng một của tôi. Sau đó tôi thường phải ngồi đợi khoảng 45 phút thì ông bác sĩ mới vào phòng khám bệnh. Cô nói với tôi,
bà có nghe không? Bà có nghe không?
Tôi bối rối. Rồi ông bác sĩ cũng chạy ra khỏi phòng đợi. Có bao giờ quý vị thấy bác sĩ chạy ra phòng đợi đâu? Nhưng lúc bấy giờ bác sĩ đã ra phòng đợi. Mẹ tôi hỏi,
bác sĩ, như vậy là thế nào?
Tôi không biết, tôi phải khám lại cái chân của bà ấy xem. Chúng tôi vào phòng khám bệnh. Lần này thì chính ông bác sĩ là người cưa cái băng bột của tôi, chứ không phải là cô y tá như thường lệ nữa. Khi tháo băng bột ra, ông làm từ từ, vì biết xương mắt cá chân tôi đã gãy vụn hết. Ông muốn biết là tôi có thể nhúc nhích mấy cái đầu ngón chân được không? Tôi nói, như vậy hả? Và tôi bắt đầu quay tròn cái bàn chân. Ông bác sĩ nhìn kinh ngạc. Tôi cũng nhìn và nói với mẹ tôi, mẹ à, con có thể đi lại được, con có thể đi lại được rồi. Ông bác sĩ chạy ra khỏi phòng khám bệnh và trở vào với một ông bác sĩ khác. Họ nhìn vào hình quang tuyến, treo trên cái đèn, bên tường, họ lật đi lật lại cái hình bàn cãi sôi nổi. Mẹ tôi khóc, tôi đi tới đi lui, mẹ tôi nói,
bác sĩ, có thể nào đây là phép lạ mễ du?
Ông bác sĩ nói, và đây là nguyên văn lời của ông ấy.
Tuyệt đối không có sự liên hệ giữa hai bức hình quang tuyến. Trước lúc đi mễ du, xương bị gãy nát nhiều nơi, và lúc về, xương đã trở nên lành lặn y nguyên.
Cảm tạ Chúa, Lúc bấy giờ tôi có đem theo một số ảnh tượng từ Mễ Du về. Tôi liền chạy ra phòng đợi và phát cho mỗi người một ảnh. Ông bác sĩ gọi lại.
Khoan đã, bà vừa bị kích động mà. Bà cũng vẫn còn phải tập đi lại cho chân cứng cáp. Bây giờ bà cần cái đầu để tập đi.
Nhưng tôi nói không cần, tôi lái xe về nhà ngay bây giờ. Và từ đó tôi không cần phải tập đi lại, cũng không cần phải uống thuốc cho khỏi đau nhức gì cả. Cảm tạ Thiên Chúa. Trên đường về tôi nói với mẹ tôi. Mẹ à, mẹ không được tiết lộ việc còn chữa lành cho ai biết nha.
Tôi nghĩ rằng những việc chữa lành bệnh chỉ xảy ra cho những người sùng đạo bên Âu Châu vào những thế kỷ 12 thôi. Tôi đi đến nhà thờ, nơi cô bạn, người Công giáo nghe về Mễ Du lần đầu tiên từ nhóm cầu nguyện Đức Mẹ. Ông cha sở ở đó đã biết hết chuyện xảy ra cho tôi. Tôi gọi điện thoại tâm sự và tham khảo với cha. Cha nói với tôi là bất cứ lúc nào tôi có gì khó khăn thì cứ gọi cha. Có khi tôi gọi cha lúc 12 giờ khuya, lúc thì 2 giờ sáng, lúc thì 3 giờ. Cuối cùng, ông bực mình quá và nói.
Thôi đi, bà đừng làm to chuyện quá về việc này nha. Việc phép lạ chữa lành này không phải là để ích lợi cho người được chữa lành thôi, mà là để cho những người khác thấy mà tăng thêm niềm tin.
Đó là nguyên do tại sao tôi đến đây để nói cho quý vị biết việc Chúa Giê-xu chữa lành. Lúc đó tôi khóc và nói với cha là tôi cảm thấy không xứng đáng để được chữa lành, cha nói.
Thật bà không xứng đáng và bà sẽ không bao giờ xứng đáng. Như vậy bà đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa nha.
Tôi muốn nói thêm cho quý vị biết là Chúa Giê-xu chữa lành tôi, nhưng không biết là Chúa làm phép lạ đó lúc nào và nơi nào. Có thể là lúc tôi đang ở trên máy bay về, hoặc có thể là khi ông thầy tu đến nói chuyện với tôi ở chặng thứ 4, một sự ngẫu nhiên chăng? Mà chặng thứ 4 là lúc Chúa gặp Đức Mẹ. Còn một điều này nữa là sứ điệp đêm hôm đó Đức Mẹ ban ra trên đỉnh núi là
tối hôm nay mẹ ban ra cho chúng con món quà để được ơn trở lại, và chúng con hãy dùng món quà đó để kêu gọi những người khác trở lại.
Khi tôi hồi tưởng đến sự trở lại của tôi nghĩ đến đoạn Đức Mẹ đi thăm bà Isave. Khi bà Isave thấy Đức Mẹ, bà cũng tìm được Chúa Giê-xu và lập tức đứa bé trong bụng bà cũng cảm nhận được Chúa. Cũng y như vậy, tôi tự dưng biết rằng Chúa Giê-xu và Đức Mẹ hiện hữu thật sự, không có gì phải nghi ngờ. Có lần tôi thấy một cái bảng hiệu đằng sau xe đề là nếu bạn không tìm được Chúa Giê-xu, hãy tìm mẹ của người. Thật đúng như vậy. Tôi tin là có Chúa và có Đức Mẹ, và đó là đức tin chân thật. Tôi muốn trở lại đạo. Tôi lại gọi cha Francis. Thưa cha, con muốn trở lại đạo.
Đâu có phải mới được một phép lạ xảy ra trong đời sống là muốn trở lại đạo đâu.
Tôi nghĩ, tôi phải làm gì để được trở lại đạo? Thú thật với quý vị, cái chữ giáo lý tân tòng bằng tiếng Mỹ là chữ ACIA, có nghĩa là muốn được vào trong CIA thì rất khó. Nhưng cũng may là cha Francis dành thời giờ để dạy riêng cho tôi, vì lúc đó tôi vẫn còn làm chủ đài radio, và tôi phải đi tới đi lui, đâu có thời giờ mà đi học lớp giáo lý tân tòng hàng tuần. Cha rất tận tâm và chịu khó dạy riêng cho tôi.
6 tháng sau ngày tôi leo lên ngọn núi ở Mễ Du, tôi đã rước lễ lần đầu vào đêm Giáng sinh, và 1 năm sau đó mẹ tôi được rước lễ lần đầu. Quý vị không bao giờ ngờ được việc Chúa làm trong đời sống của quý vị. Chuyện thứ hai tôi muốn nói với quý vị là, bây giờ Chúa muốn con làm gì? Nhiều người nghĩ rằng, khi một người được một phép lạ xảy ra, là người đó được trúng số độc đắc. Chắc người đó sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc cho đến mãn đời. Nhưng thật sự không phải như vậy. Khi tôi trở về sau chuyến đi Mễ Du, mọi sự trở nên khó khăn hơn. Tôi khám phá ra rằng, khi một người nào đi hành hương hoặc là được ơn trở lại ở tại nhà, những người đó như là được châm một ngọn lửa. Tôi quyết định sẽ đi theo Chúa Giê-xu, hãy ghi tên tôi để tôi có thể trở thành một quân lính cho Chúa. Quý vị biết sao không? Những người đó phải trải qua một khóa huấn luyện để có thể trở thành một quân lính tốt. Khi tôi đi hành hương về, tôi phải làm nhiều việc.
Tôi bán đài radio và làm việc cho một hãng quảng cáo lớn ở thành phố New Orleans. Sau buổi họp, Tôi lái xe đưa ông thân chủ về hãng TV để coi về việc quảng cáo. Trên xe nào là tràng hạt, cassette, sách báo tùm lum. Quyển sách của Wayne Weibull viết về Mễ Du ở dưới sàn xe. Sau khi vào xe, ông nhìn xung quanh rồi nhìn qua tôi và nói:
Nhìn bà chồng không giống một người sùng đạo tí nào cả.
Mặc kệ, tôi bắt đầu kể cho ông ta nghe câu chuyện mà tôi đã kể cho quý vị. Tôi cho ông ta coi sách báo và tất cả những thứ khác. Ông nói với tôi:
Lúc trước tôi cũng là người công giáo đó.
Một khi ông là người công giáo, tôi đáp, thì lúc nào cũng là người công giáo.
Tôi đã bỏ không đi nhà thờ lâu lắm rồi. Lần cuối tôi đặt chân vào nhà thờ là lúc rửa tội cho đứa con út của tôi. Mà đứa con gái của tôi bây giờ đã 20 tuổi.
Ông hãy đem cuốn sách này về đọc. Một khi ông là người công giáo, thì ông mãi là người công giáo. Đến nơi chúng tôi đi vào và không nói gì thêm nữa. Sau này, khi gặp lại ông đến văn phòng tôi để bàn chuyện, ông nói:
Tôi muốn cho bà hay là cả gia đình tôi bây giờ đều đi lễ trở lại. Chúng tôi còn lần hạt trong gia đình nữa đó. Chắc quý vị cũng biết là tôi có một đài radio về đạo. Chương trình này được phát thanh 5 ngày trong tuần. Nhưng bây giờ thì sự việc đã thay đổi. Chúng tôi sẽ đi về lãnh vực TV. Đức Mẹ đang giúp tôi làm việc rất tốt lành. Nhưng tôi hy vọng rằng sẽ có một ngày chúng tôi có 10 đài về đạo công giáo. Vì chúng ta rất cần những đài về đạo công giáo. Đó là nguyện vọng của tôi. Tôi sẽ cùng làm việc với Đức Hồng Y Hanon ở New Auckland để làm vài chương trình về đạo trong TV. Tôi không muốn kêu gọi những người hát trong nhà thờ giúp tôi. Tôi muốn kêu gọi những người không biết tới nhà thờ như tôi lúc trước. Tôi muốn chụp được người ta bằng cửa sau, ném cho họ một chút vui chơi, chêm vào đó là một chút về đạo, rồi trước khi họ biết được thì họ đã thấm nhuần về đạo.
Nghĩ lại về việc tôi trở lại, thì ra nó bắt nguồn từ cô bạn đạo gốc của tôi. Chị ấy không phải như mẹ Teresa, nhưng khi chị ấy thấy một người bạn đang gặp khó khăn, chị biết ngay rằng chị cần phải lèo lái người bạn đến với Chúa. Cha Francis đã từng nói với chúng tôi:
Các con hãy cùng đi giao giảng về phép lạ, như Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ, hãy ra đi từng hai người một, thì các con cũng vậy, hãy đi từng cặp nhé.
Xin mời chị Ginny đứng dậy. Chị không bao giờ nhồi đạo lý vào tôi, chị chỉ cầu nguyện với tấm lòng chân thành. Chị dẫn đường lối cho tôi qua sự cầu nguyện. Nếu quý vị biết những người chưa biết Chúa, hãy cứ tiếp tục cầu nguyện cho họ. Đừng nản chí, tiếp tục cầu nguyện cho họ như chị bạn tôi. Chị lúc trước làm việc cho một hãng điện thoại lớn, chức vụ rất cao, nhưng chị vừa xin nghỉ việc để có nhiều thời giờ đi rao giảng về Thiên Chúa. Chúng tôi yêu cầu quý vị cầu nguyện cho công việc chúng tôi đang làm để rao giảng tin mừng. Và nếu có thể, tôi xin quý vị ghi nhớ một điều. Chúa đã chữa lành cái đầu óc của tôi và ban cho tôi một đức tin. Tôi rất cảm ơn Chúa. Song đó là vì Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta và đáp lại sự cầu nguyện của chúng ta bằng phương thức và thời gian của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt câu chuyện thứ 65 trong tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 66 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.